Tức là đây thì ngài Văn Thù là ngài mới bạch Thế Tôn, không? À, bạch sao? Đây ngài mới lựa ra nè, nơi cái cõi Ta Bà này á, tức là Phật mà hiện ra nơi cõi Ta Bà này, thì cái chân giáo thể của cái phương này đó, nó thanh tịnh vốn ở nơi cái tiếng và cái nghe. À, tức là sao? Tức là ngài nói rằng Phật hiện ra nơi cái cõi Ta Bà này, thì cái chân giáo thể, tức là cái giáo thể chân thật, cái lời những cái chỗ mà chân thật của cái lời dạy đó, thì nó vốn là từ nơi cái tiếng và cái nghe. À, tức là ở cõi Ta Bà của mình đây là do nói pháp, do nói pháp cho nên mọi người mới được nghe, chứ còn không giống như những cái cõi khác. Thí dụ như ở cõi của Phật Hương Tích thì các vị Bồ Tát chỉ nghe mùi hương thôi là chứng được vô sanh. Còn mình đây là từ nơi nghe pháp, cho nên gọi là cái chân giáo thể đó là thanh tịnh ở nơi tiếng và cái nghe, là tức là từ nơi âm thanh đó rồi mình nghe mà mới được vào. Thì như vậy, nhưng mà phải nghe như thế nào đó thì đó mới là cái quan trọng. Tức là phải nhân nơi cái tiếng đó mà nghe thấu qua, không? Tức là nghe thấu qua cái âm thanh đó suốt tột nơi cái tánh nghe. Đó mới là cái điểm trọng yếu. Nghe nhưng mà nghe suốt qua cái âm thanh, thấu tột trở lại tánh nghe. Đó là cái trọng yếu ngài muốn nhắc đó. Cho nên cái thanh tịnh là ở tại nơi cái tiếng và cái nghe, chứ không phải là mình nghe theo tiếng. Vậy thì muốn mà chứng lấy cái chánh định, tức là tam đề, thì thật do trong cái nghe mà vào. Với cái giáo thể ở cái phương này là từ nơi thuyết pháp, cho nên là phải từ trong cái nghe mà vào. Nhưng mà nếu mà mắc kẹt nơi cái chữ nghĩa thì cũng lại lầm luôn. Tại sao từ trong nghe mà vào? Đã trong cái tánh nghe thì còn vào đâu nữa, phải không? Đã gọi là đã trong cái tánh nghe rồi thì còn vào đâu nữa. Cho nên đây là muốn nhắc là tức là quên nơi trần mà trở về cái tự tánh nghe đó, nên gọi là từ trong cái nghe vào là như vậy. Tức là ngay nơi trong cái tự tánh nghe đó mình quên cái trần bên ngoài, tức là quên cái thanh trần đó, chứ còn đã trong tánh nghe rồi còn vào đâu nữa. Phải nhớ vậy. Như vậy tức là nếu mà ở trong tánh nghe đó mà mình còn quên nó để mà theo trần đó, thì đó là chạy ra bên ngoài. Cho nên đây là phải quên trần để mà nhớ trở lại cái tự tánh nghe đó, thì đó gọi là vào. Lìa mà vào như vậy thì tức là sao? Là lìa khổ được giải thoát. Không có theo nơi cái tiếng, theo nơi trần bên ngoài thì lìa khổ được giải thoát. Hay thay Quán Thế Âm, đó là ngài khen ngợi ngài Quán Thế Âm. Ở trong hằng sa kiếp, tức là trong những kiếp số như sông Hằng, vào vi trần cõi Phật được sức đại tự tại, thí vô quý cho chúng sanh. Thì như vậy là ngài Quán Thế Âm đó không phải là ở một nơi đời này, mà ở trong hằng sa kiếp. Ở trong hằng sa kiếp mà vào vi trần cõi Phật được cái sức đại tự tại. Tức là muốn nhắc mình cái gì? Tức là không phải mới đây, mà ở trong hằng sa kiếp rồi, vào trong vi trần cõi Phật, tức là những cõi Phật nhiều như bụi, được sức đại tự tại đó, chứ mới đem cái sức mà đại tự tại đó mà thí cho chúng sanh cái chỗ vô quý. Tức là muốn nói rằng cái tánh nghe đó, thấy không? Quán Thế Âm là chỉ cho tánh nghe đó, thì cái tánh nghe đó nó vốn là giải thoát từ lâu rồi, cho nên đây là trong hằng sa kiếp rồi. Bây giờ mình nhớ trở lại thì sao? Nếu mà ngay đây đó mà mình nhớ trở lại là vượt qua hằng sa kiếp, gặp trở lại Quán Thế Âm tự tánh. Quán Thế Âm mà gọi là Quán Thế Âm trong tự tánh. Thì đây là ngài mới khen gọi là Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, mà cứu nơi thế gian thải được an ổn, ra khỏi thế gian mà được thường trụ. Tức là cái tiếng diệm màu, rồi quán nơi cái tiếng của thế gian, tức là ngay nơi tiếng mà mình lìa khỏi tiếng đó, vượt qua tiếng đó, cho nên gọi là tiếng diệm màu, chứ không phải là mắc kẹt nơi cái tiếng của thế gian. Rồi cái tiếng thanh tịnh, không, tức là cái tiếng này mà nó không lẫn với cái trần, nào, cái tiếng hải triều như là cái tiếng sóng biển, nào, không có dứt. À, nếu mà mình nghe được trở lại như vậy đó, tức là ngay nơi cái âm thanh mà nghe được cái tiếng nhiệm màu, nghe được cái tiếng nghĩa là của quán âm, nghe được là cái tiếng của thanh tịnh, cái tiếng của hải triều đó, thì mình sẽ được ngay đó liền an ổn. Cho nên đó gọi là cứu thế gian được an ổn. Từ ngay nơi tiếng đó mà mình nghe trở lại, không có mà mắc kẹt nơi cái tiếng đó, thì đó là ra khỏi đời được thường trụ. Tức là ngay nơi tiếng mà vượt qua khỏi tiếng, cho nên gọi là xuất thế được thường trụ. Sẵn đó từ bao giờ, đâu còn mất mát đi đâu nữa. Cho nên chính chỗ này mà trong nhà thiền thường dùng cái gọi là cái tiếng mà để đánh thức đó. Như là Ngài Hoàng Bá đánh thức Bùi Hưu, tức là hỏi nghe là cao tăng ở đâu thì Ngài gọi là Bùi Hưu, thì đó là Bùi Hưu, thì ngay đó ông già thì Ngài nó ở đâu, thì đó là ngay đó là xuất thế được thường trụ liền. Thấy ở đâu là vượt khỏi thế gian được thường trụ liền. Cũng như bà già mất trâu, mất trâu tức là quên mình mà theo nơi trần, cho nên mới đến Ngài Đại Đồng gọi là con mất trâu rồi xin Ngài bối cho quẻ. Thì Ngài gọi là bà lão, thì bà già cái, thì Ngài bảo là vậy thì ở đâu, đây rồi. Dạ thì tức là đây rồi. Thì ngay đó thì bà cũng xuất thế được thường trụ, tức là vốn sẵn từ bao giờ, đâu có mất đi đâu. Đó là vượt khỏi thế gian được thường trụ. Nay con bạch Như Lai, như là chỗ của Quan Âm nói, tức là chỗ Ngài Quan Âm nói, cũng ví như người mà ở nơi vắng vẻ, thì rồi mười phương đó đều cùng một lúc đánh trống lên, tức là mười phương đánh trống cùng một lúc lên, thì mười chỗ đó cùng một lúc đều được nghe hết, chứ không phải là nghe cái tiếng của cái phương Đông mà không có nghe tiếng của phương Tây, hoặc là nghe tiếng phương Đông trước rồi cái lần lần mới nghe tiếng phương Tây, mà nghe cùng một lúc, tức là mười phương cùng một lúc đánh lên thì cùng một lúc được nghe hết. Thì đây là trọn chân thật, cho nên đó là cái nghe đặc biệt. Chỗ này là những chỗ mình phải nghĩa là nghiệm kỹ đó, tức là phải tập lắng nghe trở lại chỗ này đó. Mười phương mà đồng đánh trống cùng một lúc thì mình cùng một lúc nghe được hết mười chỗ. Tức như vậy thì cái tiếng nó đâu có che mờ được cái tánh nghe, phải không? Đánh cùng một lúc cũng như là mình đánh chuông đánh mõ, nghĩa là thí dụ như là những mình đây thì đánh chuông đánh mõ thì nó riêng biệt, còn như là các cái chùa mà khi mà các vị kinh sư đó thì vừa đánh chuông không mà vừa đánh đẩu rồi nữa, phải không? Đánh chuông đánh đẩu rồi tán tụng rồi mà mình cũng nghe hết cùng lúc, đánh mõ chuông tán tụng cũng nghe cùng lúc hết. Đó, thì vậy là cái tiếng nó đâu có che mờ. Mà chính cái chỗ này thì hồi xưa mà lúc còn ở cái chùa dưới quê đó thì một mình tôi là tôi tụng rồi tôi vừa đánh chuông đánh mõ luôn. Một mình vừa tay chuông đánh mõ luôn, cho nên là một hôm đó mình bỗng nghe là phát mình ra cái lạ luôn. Vừa đánh chuông vừa đánh mõ, mình sau cũng mình nghe được cái chuông tiếng chuông cũng nghe được cái tiếng mõ luôn. Vậy thì cái tiếng chuông tiếng mõ nó giống suốt qua nhau, nó đâu có ngăn ngại gì. Còn mình bây giờ là bởi vì mình là quên mình theo tiếng, cho nên nếu mà mình lắng nghe tiếng chuông thì mình không nghe tiếng mõ, không? Bởi vì mình đã duyên theo cái tiếng chuông rồi thì mình không nghe được tiếng mõ, còn duyên theo tiếng mõ thì không nghe được tiếng chuông. Còn bây giờ lắng nghe trở lại, bình tĩnh trở lại mà không duyên theo cái nào hết thì nghe cả tiếng chuông cũng nghe cả tiếng mõ, phải không? Vậy thì tiếng chuông tiếng mõ đó đâu có mà chống chọi nhau, đâu có ngăn nhau, mà cũng không có làm che mờ tánh nghe của mình nữa. Thì ngay đó mình mới thấy rõ là tánh nghe nó được tròn suốt. Cho nên ở đây Ngài Văn Thù Ngài mới lựa ra Ngài nói như vậy, thì đó là tròn chân thật.